Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 14 cuốn Bình an với Chúa, nói về kẻ thù của Cơ Đốc nhân. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Phút Suy Tư, sáng tác của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là chương 14 cuốn Bình An Với Chúa, Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Như vậy là bạn đã quyết định, bạn đã được tái sinh, bạn đã được hoán cải, đã được kể là công chính, được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng bước kế tiếp là gì? Tất cả chỉ có như vậy thôi sao? Có phải chỉ cần một phút quyết định và như thế là xong? Bạn sẽ hỏi, tôi còn có những bổn phận nào nữa? Vâng, bạn vừa khởi đầu cuộc sống cơ đốc, bạn vừa được sinh vào một thế giới mới, thế giới thuộc linh. Đối với bạn, mọi sự hoàn toàn mới mẻ. Bạn thật sự là một em bé thuộc linh. Bạn cần được nâng niu, chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng. Bạn cần được bảo vệ. Đó là một số những lý do tại sao Chúa Cứu Thế thiết lập hội thánh. Vì bạn không thể nào sống cuộc sống cơ đốc đơn lẻ. Hầu hết chúng ta đều cần tương giao và cần được giúp đỡ. Cơ đốc nhân sơ sinh giống như một em bé mới chào đời cần được yêu thương. Trong thời gian hiệu đính lại cuốn sách này, nhà tôi và tôi đi nghỉ ở một đảo nhỏ với vợ chồng con gái lớn. Con tôi đem theo cháu bé thứ 7 tên là Anthony, mới có 3 tháng, là cháu ngoại thứ 16 của chúng tôi. Trong suốt tuần lễ ở chung, chúng tôi thấy cháu khóc có 2 lần. Tại sao? Vì vây quanh cháu là bao nhiêu sự nâng niu, chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng. Cho nên cháu chỉ có việc ăn, ngủ và cười. Cũng vậy, điều kiện lý tưởng nhất là ngay khởi đầu kinh nghiệm thuộc linh, cơ đốc nhân sơ sinh cần có sự nuôi dưỡng này. Tuy nhiên, đáng tiếc là thế giới chúng ta đang sống không có những điều kiện đó, cho nên trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời, hội thánh chính là nơi thích hợp cho đời sống cơ đốc khởi đầu. Rất có thể bạn đã phát hiện ra mình có nhiều kẻ thù, và đây là những kẻ thù nguy hiểm, quỷ quyệt, sẽ dùng mọi thủ đoạn tấn công, khiến cho bạn thất bại trong nếp sống cơ đốc. Ngay từ giây phút quyết định tin Chúa, bạn đã thấy những kẻ thù này khởi sự hoạt động, hoặc bạn sẽ bị cám dỗ phạm một tội lỗi nào đó, hay bạn sẽ cảm thấy nản chí ngã lòng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là khi quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế, bạn sẽ thấy mọi sự đầy hứng khởi, còn sự kiện bạn có những nghi ngờ, nan đề, thắc mắc, cám dỗ, nản lòng và những khó khăn là chuyện bình thường. Kinh Thánh dạy rằng, bạn có 3 kẻ thù sẽ thường xuyên gây hấn với bạn suốt cuộc đời, cho nên bạn cần chuẩn bị để đối phó, để loại trừ chúng. Trước hết, xin hãy xem những kẻ thù chúng ta phải đối diện là ai. Chúng ta phải lột mặt nạ để thấy chúng là những gì, là những kẻ nào và cách chúng hoạt động ra sao. Kẻ thù đầu tiên là ma quỷ. Chúng ta đã thấy ma quỷ là một hữu thể quyền lực chống lại Đức Chúa Trời và cám dỗ dân Ngài. Dù nó đã bị Chúa Cứu Thế đánh bại tại thập tự giá, nhưng nó vẫn còn sức mạnh cám dỗ con người làm điều ác. Kinh Thánh gọi nó là kẻ ác, là ma quỷ, là kẻ giết người, kẻ nói dối và cha của sự dối trá, kẻ thù nghịch, kẻ tìm cách cắn nuốt, con rắn xưa và kẻ kiện cáo anh em chúng ta. Đó là theo Ma-thi-ơ chương 13 câu 19, Lu-ca chương 4 câu 33, Giăng chương 8 câu 44, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8, Khải Huyền chương 12 câu 9 câu 10. Giây phút bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế là lúc Sa-tan thảm bại. Nó giận dữ điên cuồng và từ nay sẽ tìm đủ mọi cách để cám dỗ, cố sức dẫn bạn vào con đường phạm tội. Nhưng xin bạn đừng hoảng sợ, vì nó không thể cướp mất sự cứu rỗi của bạn hay lấy đi sự bảo đảm và đắc thắng Chúa ban cho bạn. Nó sẽ làm mọi cách trong giới hạn quyền lực của nó để gieo nghi ngờ, để khiến cho bạn không biết chắc sự hoán cải của bạn có phải là một thực tại hay không. Bạn không thể tranh luận với nó, vì nó là một tay biện bác mưu lược nhất của mọi thời đại. Giây phút thử thách đã đến với trước cám dỗ đầu tiên. bạn cần nhớ đừng bao giờ dựa vào xúc cảm, vì nó sẽ thay đổi như phong kỳ trong gió loạn. Phương sách kế tiếp của nó có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy kiêu hãnh như mình là một người quan trọng, khiến cho bạn tin vào sức mạnh riêng, vào những tham vọng, những ước muốn và mục tiêu riêng. Cũng có khi nó đặt lòng thù ghét vào lòng bạn. Nó sẽ cám dỗ bạn nói những lời thô lỗ, bần tiện về người khác. Nó sẽ để sự ghen tị, bất mãn và độc ác trong lòng bạn. Rồi cũng có lúc nó cám dỗ bạn nói dối, khiến cho bạn tự nhiên đứng vào chỗ của một kẻ giả hình. Dối trá là một trong những tội lỗi tệ hại nhất và có thể phạm bằng tư tưởng, lời nói hay việc làm. Bất cứ điều gì làm với ý định phỉnh gạt người khác là dối trá. Ma quỷ sẽ cố hết sức biến bạn thành một kẻ dối trá. Nó cũng sẽ cố sức khiến cho bạn làm việc cho nó bằng cách cám dỗ người khác phạm tội, cố làm cho các tín hữu khác lầm lạc. Nếu không cẩn trọng, bạn sẽ rơi vào chỗ phục vụ ma quỷ mà không biết. Ma quỷ rất mạnh, rất quỷ quyệt, tinh ma, mưu lược. Nó được gọi là chúa đời này, vua chúa thế gian này, vua cầm quyền chốn không trung. Theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4, Phúc âm Giăng chương 12 câu 31, Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Ma quỷ sẽ cố sức làm bạn nản lòng, làm bạn lạc hướng. Nó sẽ tìm cách khiến cho lời chứng của bạn giảm giá trị. Nó sẽ tìm đủ cách để phá hủy mối tương giao của bạn với Chúa Cứu Thế, cũng như ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Bạn hỏi, làm sao tôi thắng được ma quỷ? Tôi phải làm gì? Tôi phải đi hướng nào? Có lối thoát nào không? Thánh Phaolô trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 viết như sau. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Nhiều năm trước, tôi nghe một người bạn, ông J. Edwin Orr, so sánh cơ đốc nhân bị Satan tấn công giống như con chuột bị bà nội trợ giơ chổi đập. Con chuột không đứng đó dương mắt nhìn bà nội trợ hay nhìn cái cán chổi, nhưng nó tức khắc tìm một chỗ hiểm hóc nào đó chạy trốn, nghĩa là tìm lối thoát. Vì vậy, cơ đốc nhân trước sức tấn công của Satan cũng phải tìm một lối thoát. Trong câu kinh thánh trên, Đức Chúa Trời bảo rằng Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Xin bạn ghi nhớ điều này. Sự cám dỗ của ma quỷ không phải là dấu hiệu của một đời sống không vừa lòng Chúa, mà là dấu hiệu của một đời sống được Chúa vui lòng. Bị cám dỗ không phải là tội lỗi. Cũng xin bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời không cám dỗ con cái Ngài. Chúa không bao giờ khiến cho con cái Ngài nghi ngờ. Mọi nghi ngờ và mọi cám dỗ đều đến từ ma quỷ. Tuy nhiên, Satan chỉ có thể cám dỗ mà không thể buộc bạn phải đầu hàng cám dỗ, vì bạn cần nhớ rằng nó đã bị Chúa Cứu Thế đánh bại. Quyền lực của nó đã trở thành vô dụng trong đời sống một cơ đốc nhân hoàn toàn tin cậy, đầu phục và tùy thuộc Đức Chúa Trời. Một nhà thơ từng viết, ma quỷ run sợ khi thấy dù chỉ là một thánh nhân yếu ớt nhất cầu nguyện. Khi bảo rằng Satan bị đẩy lui lúc chúng ta đọc Kinh Thánh, và nó sẽ chạy như chó bị phỏng khi bị chống cự là quá đơn giản hóa vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta có thể nương dựa vào huyết Chúa Cứu Thế khi bị tấn công. Có những lúc, chúng ta chỉ có thể ẩn nấp đằng sau Chúa Cứu Thế và xin Ngài lo liệu cho nan đề của chúng ta. Thánh Jude viết như sau, khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời trách móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt ngươi. Đó là trong Jude câu 9. Đó chính là điều chúng ta cần làm, kêu cầu Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải chống cự ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Theo Gia Cơ chương 4 câu 7. Nhưng trước đó, Chúa bảo rằng, chúng ta phải tùng phục Đức Chúa Trời. Nếu bạn hoàn toàn tùng phục Chúa, đầu phục Chúa Cứu Thế 100%, thì lời hứa trong Kinh Thánh quả quyết rằng ma quỷ sẽ bỏ chạy. Ma quỷ run sợ khi bạn cầu nguyện. nó sẽ bị đánh bại khi bạn trưng dẫn Kinh Thánh, và nó sẽ lìa xa khi bạn kháng cự. Kẻ thù thứ nhì của bạn là thế gian. Thế gian trong nghĩa toàn thể cơ chế trần gian, thế gian có khuynh hướng đưa chúng ta đến chỗ phạm tội, khiến chúng ta kết bạn với tội ác, với lạc thú, với thời trang, với những quan niệm và mục tiêu trần tục. Bạn sẽ thấy trong kinh nghiệm tái sinh, những lạc thú của bạn đã được nâng lên một phạm trù hoàn toàn mới, vô cùng vinh diệu. Nhiều người bên ngoài thường chê trách đời sống cơ đốc nhân chỉ toàn là những quy tắc luật lệ, những điều cấm kỵ, những điều bị cấm đoán và những cái phải khước từ. Đây lại là một lời dối trá khác của ma quỷ. Cơ đốc giáo không phải là hàng loạt những giới cấm, mà là vô số những điều tích cực phải làm. Bạn sẽ rất bận rộn với những công tác của Chúa Cứu Thế, vô cùng thỏa nguyện với những điều của Ngài, khiến cho bạn không còn thì giờ nào cho những điều thuộc về trần gian, giống như sau khi đã ăn một bữa tiệc thịnh soạn, có người mời ăn một củ khoai, bạn sẽ trả lời, "Cảm ơn, tôi đã no lắm rồi." Các bạn tín hữu trẻ thân mến, đó chính là bí quyết của đời sống cơ đốc. Khi trong bạn đầy ắp những điều tốt lành của Chúa Cứu Thế, bạn mến yêu những điều thuộc về Đức Chúa Trời, bạn sẽ không còn thì giờ hay ham thích nào cho những lạc thú tội lỗi của trần gian. Kinh Thánh nói, kẻ no nê dày đạp tàng mật dưới chân mình, song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. Đó là theo Châm Ngôn chương 27 câu 7. Tuy nhiên, cái gọi là tinh thần thế gian đã bị rất nhiều tín hữu hiểu lầm và cần được làm sáng tỏ. Đây có lẽ là một trong những khó khăn lớn nhất một tín hữu non trẻ ít kinh nghiệm phải đương đầu. Tiến sĩ W.H. Griffith Thomas từng nói, có một số yếu tố trong đời sống hàng ngày tự thân không phải là tội lỗi, nhưng có khuynh hướng dẫn đến tội lỗi nếu bị lạm dụng. Lạm dụng nghĩa đen là sử dụng thái quá, cho nên trong nhiều trường hợp, sử dụng thái quá một điều hợp pháp là phạm tội. Vui hưởng lạc thú là chuyện hợp pháp, nhưng nếu lạm dụng sẽ trở thành bất hợp pháp. Ước vọng là phần thiết yếu của một cá tính chân thật, nhưng nó phải được hướng về những mục tiêu hợp pháp và được vận dụng một cách quân bằng. Nghề nghiệp hàng ngày, việc đọc sách, ăn mặc, bè bạn và những sinh hoạt tương tự khác trong đời sống đều là những điều hợp pháp, nhưng cũng rất dễ trở thành bất hợp pháp, không cần thiết và nguy hại. Suy nghĩ về những nhu cầu thiết yếu của đời sống là cần, nhưng những suy nghĩ này rất dễ thoái hóa trở thành lo lắng, và trong một ẩn dụ Chúa nhắc chúng ta rằng nỗi lo lắng về cuộc sống làm nghẹt ngòi hạt giống thuộc linh trong lòng. Kiếm tiền là việc cần thiết cho sự sống hàng ngày, nhưng nó rất dễ suy thoái trở thành lòng mê tham tiền bạc, và rồi tính chất lừa phỉnh của sự giàu sang sẽ lẻn vào cướp mất đời sống thuộc linh. Như vậy, tinh thần thế gian không chỉ giới hạn vào một cấp độ, một cách thế hay một hoàn cảnh nào của đời sống, khiến chúng ta không thể tách biệt các thể loại đó ra và bảo rằng như thế này là trần tục và như thế kia là thanh cao, như thế này là thuộc linh và như thế kia là không thuộc linh. Tinh thần thế gian là một thái độ, một khung cảnh sống, một loại ảnh hưởng thẩm thấu vào toàn thể đời sống và xã hội con người mà chúng ta cần nỗ lực thường xuyên cảnh giác. Kinh Thánh dạy rằng, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật trong thế gian. Đó là theo Thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 15. Kinh Thánh cũng cảnh cáo rằng, thế gian và những sự tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đời đời. Đó là theo Thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 17. Tuy nhiên, trong một số những điều kiện, tinh thần thế gian có thể trở thành những nan đề phức tạp trong cuộc sống của thế giới hôm nay. Nhiều bạn trẻ đến với tôi hỏi làm việc này làm việc kia có sai không? Có phải là tội lỗi không? Tôi bảo rằng đến 90% những nan đề đại loại như trên có thể được giải quyết nếu họ sử dụng câu hỏi đơn giản sau đây. Chúa Cứu Thế muốn tôi làm gì? Và câu hỏi nữa là, tôi có thể xin Chúa ban phước cho tôi trong việc này không? Chúa nghĩ gì về những trò vui, trò giải trí tôi tham dự, những sách vở tôi đọc, những người bạn tôi giao tiếp, những chương trình TV tôi xem? Tôi có thể mời Chúa cùng tham dự với tôi trong chỗ này hay không? Vì là đấng toàn năng, Cho nên dù thế nào thì Đức Chúa Trời cũng có mặt tại đó, nhưng vấn đề là bạn có nên ở những chỗ như thế hay không? Điều đó không có nghĩa là trong xã hội, chúng ta trở thành những kẻ hợm hĩnh hay có mặc cảm tự tôn có thể khiến cho chúng ta rơi vào hiểm họa của thái độ kiêu ngạo thuộc linh, còn tệ hại hơn bất cứ tinh thần thế gian nào. Ngày nay có quá nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng lại sống thỏa hiệp với thế gian, đến nỗi bạn không thể phân biệt được người đó có phải là tín đồ hay không. Đây là điều không thể chấp nhận được. Cơ đốc nhân phải nổi bật lên như viên kim cương lóng lánh trên một cái nền thô thiển, phải toàn vẹn hơn bất cứ con người thế gian nào, phải điềm đạm, nhã nhặn, lịch thiệp, ân hậu, nhưng cương quyết với những việc mình quyết định làm hay không làm. Cơ đốc nhân phải tươi tắn, rạng rỡ, nhưng cũng phải là người từ khước, không để cho trần gian kéo xuống ngang bằng mức thấp thỏi của nó. Kinh Thánh dạy rằng, làm điều gì không bởi đức tin là tội lỗi, đó là theo Roma chương 14 câu 23. Và Kinh Thánh cũng dạy người nào nghi ngờ là đã tự lên án trong điều mình làm. Nói cách khác, chúng ta không bao giờ làm điều gì mình không hoàn toàn thấy rõ và không hoàn toàn chắc chắn. Nếu bạn có chút ngờ vực nào về một việc khiến bạn áy náy, không biết đó có phải là việc làm theo thế gian hay không, thì chính sách tốt nhất là đừng làm.
Chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha. con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha. Sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.